Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 342. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Lệ Bảo, biên tập Vương Cư Sĩ, thời gian ngày 15 tháng 8 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mở kinh ra, bắt đầu xem từ bài kệ tụng thứ 9 của Khẩn Na La Vương. Chư Phật thần thông vô gian hiếp, thập phương đại địa hằng chấn động, nhất thiết chúng sanh mạc năng tri, thử quản đại lực hằng minh kiến. Đây là kệ tụng của động địa lực Khẩn Na La Vương. Văn trường hàng phía trước, chúng ta nhìn thấy Ngài tu học pháp môn hằng khởi nhất thiết lợi ích chúng sanh sự. Trong kệ tụng, ông khen ngợi bản thân ông, nhìn thấy các việc thường làm của chư Phật Như Lai, học tập từ đây mà thành đạo vô thượng. Câu thứ nhất nói rõ nguồn gốc tu học của bản thân ông: chư Phật thần thông vô gián hiếp. Gián là chỉ không gian, chữ hiếp này là chỉ thời gian. Vô gián hiếp, mọi lúc, mọi nơi, xưa này chưa từng dừng nghỉ. Do đó nên biết thần thông đạo lực của chư Phật rộng lớn vô biên. Hai chữ thần thông chúng ta cần nhận thức rõ ràng. Thông là thông suốt tất cả lý lẽ, tất cả hiện tượng, tất cả nhân quả trong thế xuất thế gian, không pháp nào không hiểu rõ. Đây gọi là thông. Pháp thế xuất thế gian đều có thể hiểu rõ thông suốt. Việc này phàm phu chúng ta không cách gì tưởng tượng được, cho nên gọi là thần thông. Thần, thần kỳ khôn lường, vượt qua sự hiểu biết thông thường, vượt qua năng lực trí tuệ của phàm phu chúng ta. Thần thông của Đức Phật ở đâu? Bây giờ có chăng? Chúng ta tại sao không nhìn thấy? Như vậy phải chăng đã gián đoạn hay sao? Nói cho quý vị biết, thần thông của chư Phật Như Lai đích thực chưa từng gián đoạn ở ngay trước mắt chúng ta. Kinh Lăng Nghiêm nói hay: từ sáu căn phóng quang lay động cõi đất. Đây là thần thông của chư Phật. Nói thần thông của chư Phật, nói thật chỉ nói một nửa. Nửa này là nói sáu căn. Ở mắt gọi là thấy, ở tai gọi là nghe, ở mũi gọi là ngửi, nơi lưỡi gọi là nếm. Sáu căn chúng ta kiến văn giác tri chính là thần thông của chư Phật. Gián đoạn lúc nào vậy? Đến nằm mộng đều không gián đoạn. Đi ngủ quý vị còn nằm mộng, nằm mộng thần thông này vẫn chưa từng gián đoạn, mãi mãi không gián đoạn. Nhưng chúng ta không biết. Trong kinh Phật tuyên nói với chúng ta, chúng ta đọc xong mới hoát nhiên đại ngộ. Phật nói với chúng ta, niệm thứ nhất của chúng ta là chánh niệm, là sự thấy biết của Phật. Chúng ta thấy sắc, nghe âm thanh. Cái tiếp xúc đầu tiên là sự thấy biết của Phật. Tại sao vậy? Trong cái tiếp xúc đầu tiên, quý vị chưa có phân biệt. Không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Niệm đầu tiên là như vậy. Chúng ta tại sao lại biến thành phàm phu? Niệm thứ hai sai. Trong niệm thứ hai xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, sai ngay trong niệm này. Chư Phật Như Lai cao minh chỗ nào vậy? Mãi mãi duy trì niệm thứ nhất, Ngài không có niệm thứ hai. Niệm thứ hai của chúng ta rơi vào trong ý thức. Ý thức là vọng tâm, niệm đầu tiên là chân tâm. Niệm thứ nhất ở đâu? Nói cho quý vị biết, niệm niệm đều là niệm thứ nhất. Quý vị hiểu chăng? Chúng ta thường nói, thấy sắc nghe âm thanh không lưu tâm. Khi không lưu tâm là niệm thứ nhất. Lưu tâm bèn rơi vào trong ý thức, rơi vào hai, ba, niệm thứ hai, niệm thứ ba. Không lưu tâm, không phải không nhìn rõ, không phải không nghe rõ, cũng nhìn rõ, cũng nghe rõ. Chúng ta thường nói, không để trong tâm. Để trong tâm là rơi vào hai, ba. Hai là gì? Hai nhà Phật nói là ý căn, ý thức. Ba là lại thêm vào A-lại-da, rơi vào trong ý thức, ý căn, A-lại-da, gọi là ba. Rơi vào hai, ba. Quý vị hiểu đạo lý và chân tướng sự thật này sẽ gật đầu hiểu ý câu này. Chư Phật là ai? Mỗi người chúng ta đều là Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác, Phật nói rất hay: tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật. Đây là chân tướng sự thật. Phật vì sao đọa lạc thành phàm phu, biến thành như vậy? Thậm chí đọa lạc trong tam độ như thế, là bản thân dùng sai thần thông mới rơi đến như vậy. Dùng sai, dùng không đúng. Dùng đúng là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dùng đúng, đó chính là kinh Lăng Nghiêm nói: từ sáu căn phóng quang lay động cõi đất. Chúng ta dùng sai. Chúng ta biến trí tuệ, đức tướng, bát nhã vốn đủ trong tự tánh, biến thành phiền não. Từ phiền não biến thành tập khí. Vậy mới mãi trôi lăn trong lục đạo, không thể ra khỏi. Nút thắt lục đạo này gỡ không ra, đây là việc lớn. Nếu không phải Phật khai diễn, Chúng ta làm sao biết được đây? Mãi mãi không thể biết. Trí tuệ đức năng của Phật biểu hiện ở đâu? Biểu hiện nơi tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, cũng ngàn khắp mười phương tam tế không gián đoạn. Chúng ta thể hội được chăng? Chúng ta nhận thức được chăng? Học Phật cần lưu ý điểm này. Phật Thích Ca Mâu Ni, chư đại Bồ Tát, tổ sư đại đức đã làm rất nhiều tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Vô lượng vô biên tấm gương tốt, nói chung gọi là thần thông. Mặc áo ăn cơm đều là thần thông. Chúng ta phải học, phải biết nhìn. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là thần thông thị hiện. Trò chuyện là thần thông thị hiện, không trò chuyện cũng là thần thông thị hiện. Được mấy người hiểu đây? Vô số thị hiện của chư Phật Bồ Tát chỉ có một mục đích: giác ngộ chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ mà thôi. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, cần học tập điều này. Thế nào là trí tuệ? Thế nào là đức năng? Thế nào là tướng tốt? Tiêu chuẩn của Phật và phàm phu chúng ta không giống nhau. Tiêu chuẩn của phàm phu sai, tiêu chuẩn của Phật chính xác. Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước là chính xác. Có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là sai lầm. Khi nào chúng ta thực sự thể hội được? Nếu quý vị không phải thực sự thể hội được, làm sao tu hành đây? Tu cái gì đây? Tu hành chỉ là sửa đổi hành vi sai lầm. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là sai lầm. Chúng ta xả bỏ đi sự sai lầm, mãi mãi gìn giữ không vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là sửa đổi, là tu hành. Từ sáng đến tối còn khởi vọng tưởng, khởi phân biệt chấp trước, quý vị không tu hành, vẫn như cũ. Làm sao có thể giải quyết vấn đề đây? Trong Đại Kinh lại nói với chúng ta, pháp giới vốn là nhất chân. Mười pháp giới ở đâu ra? Lục đạo ở đâu ra vậy? Nên Kinh Bát Nhã nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Lục đạo mười pháp giới là hư vọng, như mộng huyễn bọt bóng, không phải chân thật. Tướng hư huyễn từ đâu đến? Chính là từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước biến hiện ra. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là năng biến. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là sở biến. Đây là chân tướng sự thật. Nên Phật nói với chúng ta, nếu chúng ta buông bỏ tất cả chấp trước, lục đạo liền không còn. Buông bỏ tất cả phân biệt, mười pháp giới không còn. Buông bỏ tất cả vọng tưởng, công đức của quý vị viên mãn. Tại sao không thể buông bỏ vậy? Đây chính là nói tập khí nghiệp chướng sâu nặng, làm cho chúng ta không thể buông bỏ. Phật Pháp có nói căn tánh lợi độn. Thế nào gọi là độn căn? Thế nào gọi là thượng căn? Thế nào gọi là lợi trí? Chịu buông bỏ chính là thượng căn. Sau khi nghe xong lập tức buông bỏ. Có hạng người này chăng? Có. Thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm chịu buông bỏ, cho nên trong một đời thành Phật. Long nữ trong Kinh Pháp Hoa buông bỏ. Trong Kinh Pháp Hoa, Thế Tôn nói với chúng ta, long nữ hiện thân nói Pháp, làm gương cho chúng ta. Mới 8 tuổi, long nữ 8 tuổi thành Phật. Chúng ta không thành Phật vì buông không được. Tại sao buông không được? Vì chấp trước thân này là ta. Khởi tâm động niệm, niệm niệm đều vì ta. Như vậy là sai. Trong tất cả kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa, Đức Phật đều nói với chúng ta, thân không phải ta. Thân là gì vậy? Là tướng phần do tứ đại ngũ ấm hòa hợp hiện ra. Đây gọi là chúng sanh. Huyễn tướng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Tướng này là huyễn tướng. Tại sao vậy? Sát na không trụ. Đây là nói trên hiện tướng. Căn thân bên trong, thế giới bên ngoài đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Đây là thần thông của chư Phật thị hiện. Tất cả những gì sáu căn chúng ta tiếp xúc, không có gì không phải. Đây mới là thần thông chư Phật không gián đoạn. Là thật không phải giả. Những gì chư Phật Bồ Tát thị hiện đều thuần chánh không vọng. Nếu chúng ta biết học, lấy Ngài làm gương, học tập theo Ngài, chúng ta thành đạo vô thượng rất nhanh. Bắt đầu học từ đâu vậy? Phật không có tự tư tự lợi. Bồ Tát, A-la-hán đều không có tự tư tự lợi. A-la-hán không có ngã chấp, không còn chấp trước thân này là ta. Chấp trước thân này là ta chưa chứng quả A-la-hán. Trong kinh mọi người đọc được rất nhiều, A-la-hán đã phá kiến tư phiền não. Điều thứ nhất của kiến tư phiền não là thân kiến, chấp trước thân này là ta. Khi nào không còn chấp trước, không còn có tự tư tự lợi, không còn chấp trước thân là ta, quý vị đã chuyển phàm thành thánh. Mức thấp nhất quý vị được là quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng phá thân kiến, đã đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc của tam giới. 88 phẩm kiến hoặc quy nạp gồm thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Họ buông bỏ năm loại kiến giải sai lầm này. Đây gọi là thực sự tu hành, sửa đổi kiến giải sai lầm của bản thân. Người này gọi là thánh nhân, chuyển phàm thành thánh. Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa chính là thánh nhân. Chắc chắn không đọa ba đường ác, vị bất thoái. Không đọa ba đường ác. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta lăn lộn bao nhiêu năm như vậy, học được những gì? Chỉ cần có thân kiến tồn tại, chỉ cần có tự tư tự lợi, có tham sân si mạn, thì thành phần ba đường ác trong lục đạo luân hồi nhiều. Người thế gian chúng ta làm gì đây? Đều là tạo nghiệp ba đường ác. Làm sao có thể khen mình hủy báng người khác, tự cho mình đúng vậy? Nguồn gốc của sự sai lầm này đều là năm loại kiến hoặc. Quý vị có thân kiến, khởi tâm kiêu căng. Quý vị có kiến thủ kiến, giới thủ kiến, chính là chúng ta nói thành kiến rất sâu, là sai lầm. Chư Phật Bồ Tát không có thành kiến. Chúng ta bây giờ đã hiểu rõ, Tu Đà Hoàng đều không có thành kiến. Phiền não này không còn, tự tánh trí tuệ bát nhã liền hiện tiền. Chúng ta không có trí tuệ, nghe kinh rất nhiều, ghi nhớ phần nhiều đều là học vấn theo sách vở. Học vấn theo sách vở có đáng tin chăng? Không đáng tin. Tôi đưa ra một ví dụ, quý vị sẽ hiểu. Bác sĩ kê đơn thuốc trị bệnh cho người. Tôi không phải bác sĩ, nhưng thường nhìn bác sĩ kê đơn thuốc, ghi nhớ lại tất cả. Khi người khác bị bệnh, tôi y như vậy kê một đơn thuốc cho họ, có thể hại chết người, không trị được bệnh. Cho nên nhà nho dạy người học vấn theo sách vở không đủ để làm thầy của người. Lời này là đúng thật. Quý vị xem nhiều, ghi nhớ nhiều, quý vị dạy người, dẫn dắt con người đến con đường sai lầm, bản thân không biết còn cho rằng là đúng. Người nào có thể làm thầy vậy? Người khai ngộ. Ngộ rồi, trí tuệ chân thật từ trong tự tánh của quý vị hiển lộ ra, ấn chứng với lời dạy bảo của bậc thánh hiền xưa. Những gì tôi giác ngộ, mở kinh Phật ra, cái ngộ của tôi giống điều Phật nói, chứng minh tôi không sai. Cái tôi ngộ không giống điều Ngài nói, tôi có vấn đề, Ngài không có vấn đề. Phải khai ngộ mới được. Ghi nhớ cái của người khác giống như nói chúng ta không biết y thuật. Chuyên môn ghi nhớ những đơn thuốc kia của bác sĩ, rồi thay người khám bệnh, há chẳng phải hại chết người sao? Mấy người hiểu được đạo lý này? Vậy chúng ta bây giờ học giảng kinh không khai ngộ. Học giảng kinh dùng chú giải của người xưa làm tham khảo, giảng chú giải của người xưa, giảng không sai, nhưng không chắc chắn khế hợp căn cơ, chính là không chắc chắn chẩn đoán đúng bệnh. Đạo lý này chắc chắn cần hiểu. Chúng ta bắt đầu học tập từ chú giải xưa, cuối cùng vẫn là cần tự mình khai ngộ. Bản thân tại sao không khai ngộ? Không chịu buông bỏ tự tư tự lợi, không buông bỏ tham sân si mạn, nên mãi mãi không ngộ được. Thứ này ngăn chặn cánh cửa ngộ của quý vị. Đức Phật nói rất hay, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Đức ở đây gọi là thần thông. Trí tuệ và thần thông giống với chư Phật Như Lai. Tướng là tướng tốt, tướng tốt giống nhau. Tất cả chúng sanh vốn có, tại sao không thể hiện tiền? Vì do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Chính là ba thứ này chướng ngại quý vị. Chúng ta muốn cầu trí tuệ, cầu năng lực, cầu tướng tốt, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước là hiện tiền. Trí tuệ của quý vị viên mãn, năng lực đức năng của quý vị cũng viên mãn, tướng tốt cũng đầy đủ. Không phải có được từ bên ngoài. Tướng tốt là từ tâm biến đổi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tốt, tướng sẽ tốt. Tâm không tốt, tướng sẽ không tốt. Tướng tùy tâm chuyển. Không những tướng chuyển theo tâm, sơn hà đại địa đều chuyển theo tâm. Câu bên dưới, mười phương đại địa hằng chấn động. Chấn động này không phải động đất. Chấn động này là gì vậy? Là biến hóa. Tâm chuyển cảnh giới. Sự biến hóa này phàm phu chúng ta không biết. Hằng chấn động, đây là sáu loại chấn động. Bên dưới nói nhất thiết chúng sinh mạc năng tri. Không những sơn hà đại địa chấn động chúng ta không biết, sự thay đổi trong thân thể của bản thân chúng ta cũng không hay biết. Tâm chúng ta thiện, việc làm thiện, diện mạo chúng ta thay đổi, thể chất chúng ta thay đổi, quý vị biết chăng? Không biết. Đây chính là sáu loại chấn động trong Phật Pháp nói. Trong Kinh Phật thường nói, chúng ta gần đây đọc Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, vừa mở đầu Đức Phật liền nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ý niệm vừa chuyển đổi, những tổ chức tế bào trong thân thể chúng ta liền bắt đầu chuyển động. Đây gọi là sáu loại chấn động. Ý niệm vừa chuyển đổi, sơn hà đại địa cũng theo đó chuyển động. Sáu loại chấn động là ý này. Phàm phu không biết, chư Phật Như Lai biết, Pháp Thân Bồ Tát biết. Tâm quý vị đang chuyển động, Ngài cũng đang ở nơi đó chăm sóc. Nếu không chăm sóc, trái đất này sớm đã bị hủy diệt. Ngài dùng thân lực của Ngài duy trì thế giới này. Chấn động của tâm phàm phu chúng ta không có quy tắc. Tâm của chư Phật Bồ Tát bình đẳng, thanh tịnh, chân thành, hòa hợp. Cho nên phàm phu nhiễu loạn như thế nào, sơn hà đại địa tuy đang thay đổi nhưng vẫn không đến mức hủy diệt. Đây chính là Phật Bồ Tát giúp chúng sanh khổ nạn. Nếu những chúng sanh này giác ngộ, phối hợp với Phật Bồ Tát, sự chuyển đổi tốt của thế giới này sẽ chuyển rất nhanh. Nhất định cần phối hợp với Phật Bồ Tát. Phối hợp như thế nào đây? Tùy thuận sự dạy bảo của Phật Bồ Tát, không được tùy thuận phiền não tập khí bản thân. Như vậy mới thực sự có thể cứu độ tất cả chúng sanh, hóa giải kiếp nạn. Bản thân chúng ta không phải không có năng lực, có năng lực, chỉ cần chịu buông bỏ, chịu tùy thuận dạy bảo của Phật Bồ Tát là được. Khi Đại sư Huyền Trang 12, 13 tuổi lập chí muốn học theo thánh nhân, cho nên Ngài có thể thành tựu. Khổng Tử trong tự thuật bản thân nói, ông 15 tuổi mới lập chí vào việc học. Đại sư Huyền Trang 13 tuổi học điều gì? Học thánh nhân. Phật là đại thánh, có thể nói là thánh nhân trong thánh nhân. Cần phải học cho giống. Chư Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm đều vì lợi ích tất cả chúng sanh. Trong kinh giáo thường nói, ban vui cứu khổ. Đây gọi là từ bi. Từ là giúp chúng sanh được vui, bi là giúp chúng sanh lìa khổ. Phật không có ý niệm khác, Phật đến thế gian làm gì vậy? Là làm những việc này. Chắc chắn không có một niệm vì bản thân. Đây là Phật Bồ Tát. Buông bỏ tất cả mọi thứ của bản thân, liền khai ngộ. Thể hiện như vậy, thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng chúng ta vẫn không giác ngộ, vậy sao được? Chúng ta đọc Hoa Nghiêm, lại dùng tất cả những định luật nhà khoa học bây giờ phát hiện ra, rồi kết hợp lại xem. Câu câu chữ chữ trong kinh điển nói, chúng ta không có chút hoài nghi. Xây dựng tín tâm thanh tịnh, y giáo phụng hành. Việc này động địa lực Khẩn Na La Vương nhìn thấy, rõ thấy, nhìn thấy rõ ràng, luôn thấy, giờ giờ phút phút nhìn thấy. Quảng đại lực chính là động địa lực. Dùng điều này hình dung cho sự rộng lớn. Chúng ta tiếp tục xem bài cuối cùng. Xứ ư chúng hội hiện thần thông, phóng đại quang minh linh giác ngộ, hiển thị nhất thiết Như Lai cảnh, thử oai mãnh chủ năng quán sát. Oai mãnh chủ Khẩn Na La Vương, đây là Như Lai hóa thân. Đắc thiện tri nhất thiết Khẩn Na La, tâm xảo nhiếp ngự giải thoát môn. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy ở đây, nhìn thấy trong kinh văn, chính là tâm đắc tu học của bản thân ông. Xứ vù chúng hội hiện thần thông. Hội hôm nay chúng ta gọi là đoàn thể. Con người không thể tách rời sinh hoạt đoàn thể. Gia đình là đoàn thể nhỏ nhất. Thế giới là đoàn thể lớn nhất. Bất luận trong lúc nào, bất luận ở nơi đâu, đều gọi là chúng hội. Chỉ cần chung sống với đại chúng thì chính là chúng hội. Trong chúng hội giáo hóa chúng sanh, ngày nay chúng ta gọi là cơ hội giáo dục. Cơ hội giáo dục không gián đoạn, tùy thời tùy nơi, mọi lúc mọi nơi chung sống với tất cả chúng sanh, đều cần có một tâm thiện ý thiện, giúp người khác phá mê khai ngộ, giúp người khác hồi tâm hướng thiện. Đây là tâm Bồ Tát, tâm Phật. Cái gọi là tâm Phật, tâm Bồ Tát là chân tâm, là bản tâm của chúng ta. Tâm chúng ta vốn như vậy. Bây giờ tại sao không chịu giúp người khác vậy? Vì niệm niệm đều nghĩ bản thân tốt, đều không nghĩ người khác tốt. Đây gọi là mê. Mê mất bản tánh, mê mất tự tánh, biến nhất trần Phật giới, biến thế giới Cực Lạc thành lục đạo luân hồi. Cần biết mười pháp giới, lục đạo luân hồi vốn không có. Lại nói thật với quý vị, bây giờ cũng không có. Bây giờ tại sao không có? Hình như có, như nằm mộng vậy. Vừa tỉnh mộng, nhớ lại giấc mộng vừa nãy mơ, hình như có. Sau khi tỉnh mới biết là không có. Quý vị lại nghĩ xem, khi quý vị nằm mộng, mộng đó có phải thật chăng? Nhưng chúng ta hôm nay đọa trong sáu đường, chính là không tỉnh, mãi mãi đang nằm mộng, mãi mãi không tỉnh dậy. Phiền hà nằm ở ngay đây. Tỉnh ngộ rồi, không còn lục đạo mười pháp giới nữa, chỉ là nhất chân pháp giới. Lần trước chúng ta tham gia hội tọa đàm của đạo hội, cũng có không ít đồng học tham gia với tôi. Họ hỏi thiên đường nằm ở đâu. Tôi nói với họ, thiên đường, thiên viên, thế giới cực lạc ở ngay trước mắt, không rời xa. Nhưng vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân chúng ta chuyển đổi nó thành tình trạng như bây giờ. Rời xa vọng tưởng phân biệt chấp trước liền hồi phục, quý vị liền nhìn thấy thiên đường, thiên vương. Vô số trang nghiêm trong kinh luận đại thừa nói là thật không phải giả. Tâm sanh thì vô số pháp sanh, tâm diệt thì vô số pháp diệt. Cho nên câu này quý vị ghi nhớ, nói như ngày nay, chúng ta ở mọi lúc, mọi nơi, đối với tất cả chúng sanh, nên biết dùng cơ hội để giáo dục. Hiển thần thông chính là cơ hội giáo dục. Niệm niệm giúp người khác, giúp người khác chính là giúp bản thân. Bản thân quý vị sẽ khai trí tuệ. Niệm niệm nhớ lợi ích người khác, không nhớ lợi ích bản thân, thì phiền não bản thân nhẹ, trí tuệ tăng trưởng. Nhớ lợi ích bản thân là ngu, là mê. Nhớ lợi ích người khác là giác, là trí. Cho nên chư Phật Bồ Tát xưa nay không nhớ lợi ích bản thân. Niệm niệm là giúp chúng sanh giác ngộ, phóng đại quang minh lãnh giác ngộ. Đại quang minh là gì? Là lời dạy bảo chân thật. Chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ nhìn thấy khai hóa hiện thị chân thật chi tế, chính là phóng đại quang minh lệnh giác ngộ. Khai là khai thị, là khai đạo. Nói như ngày nay là dạy bảo. Không những cần dạy họ, còn phải dắt họ đi. Dắt họ đi là cần làm gương cho họ xem, họ mới hiểu. Chỉ nói cho họ nghe, không làm gương cho họ xem, thật không dễ giác ngộ. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh nói pháp 49 năm, ngày ngày làm gương cho chúng ta xem. Làm tấm gương gì vậy? Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng, tất cả sai lầm đều buông bỏ, đúng đắn đều hiện tiền. Những gì Ngài biểu hiện là trí tuệ viên mãn, biện tài vô ngại, tướng hảo thù thắng. Đời sống, công việc, xử sự đối nhân tiếp vật tràn đầy từ bi rộng lớn, từ bi bác ái, người ta biểu hiện ra. Thực sự làm được, không những ngôn giáo mà hiện thân nói pháp, khiến chúng ta học tập. Đây chính là phóng đại quang minh lệnh giác ngộ, hiển thị nhất thiết như là cảnh, khiến quý vị ngộ nhập cảnh giới Như Lai. Cảnh giới Như Lai chính là cảnh giới Như Lai trong kinh Hoa Nghiêm nói. Cảnh giới này chính là bây giờ chúng ta gọi là văn hóa đa nguyên. xã hội văn hóa đa nguyên là cảnh giới Như Lai. Điều quan trọng nhất trong văn hóa đa nguyên là tâm bình đẳng. Phật nói mười nghiệp nhân của mười pháp giới với chúng ta. Nhân tố đầu tiên trong Phật pháp giới là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là tâm Phật. Tâm Phật là chân tâm, là chân như, là bản tánh. Tâm chúng ta không bình đẳng, mê mất chân như bản tánh. Nếu tâm chúng ta bình đẳng, sẽ khôi phục tự tánh chân như. Đó, trong đời sống hàng ngày của Đức Phật đều là tánh đức viên mãn hiển lộ. Đời sống hành trì của chúng ta hôm nay là phiền não tập khí hiển lộ. Phật và chúng ta không giống nhau. Triển khai kinh Hoa Nghiêm cảnh giới Như Lai, quý vị xem ngài thật tự tại. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói với chúng ta bốn loại vô ngại: lý vô ngại. Nếu chúng ta nói đạo lý của kinh Phật và của đạo Cơ Đốc có bất đồng, vậy là có chướng ngại. Đây không phải cảnh giới Phật. Nếu là cảnh giới Phật, không có chướng ngại. Đạo Phật và đạo Cơ Đốc không có chướng ngại. Chư Phật Bồ Tát và yêu ma quỷ quái cũng không có chướng ngại. Sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đây là cảnh giới Như Lai. Tuy ở trong cảnh giới vô chướng ngại, đây là được đại tự tại, nhưng đông đảo chúng sanh mê thất tự tánh, họ nơi nơi đều có chướng ngại. Phật giáo hóa hàng sơ học cũng cần thể hiện có chướng ngại. Không thể hiện có chướng ngại thì không có cách gì dạy được. Đây chính là điều Bồ Tát Phổ Hiền nói: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cho nên nói Phật nương nhị đế mà nói pháp. Nhị đế là thế đế, chân đế. Thế đế chính là hằng thuận chúng sanh. Chân đế là tùy hỷ công đức. Hai đế này hợp lại cùng nhau giáo hóa chúng sanh là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta cần phải nhận ra tất cả biểu hiện cụ thể trong bộ kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này có thể nói đã biểu diễn đầy đủ mọi phương diện. Cho nên người xưa nói bộ kinh này gọi là pháp luân viên mãn, rất có lý. Chúng ta phải hiểu bây giờ thế gian này có cái gọi là pháp luân công, họ trộm pháp luân viên mãn của chúng ta. Ngày xưa vào thời đại vua chúa chắc chắn không cho phép như thế. Vua chúa làm hộ pháp. Nếu quý vị muốn ăn cắp đồ của nhà Phật, tầng bốc bản thân quý vị không thể được. Như ngày nay làm nhái nhãn hiệu vậy, nhà nước trừng trị quý vị theo pháp luật. Bây giờ nhà nước bỏ mặt nên đồ vật của chúng ta bị người khác trộm mất, chúng ta cũng không có cách gì, thưa kiện cũng không thắng họ. Pháp luật bây giờ không có điều này. Chúng ta phải hiểu được pháp luân công không phải Phật pháp, chỉ là hữu danh vô thực. Thế nào là pháp luân? Bản thân họ cũng không biết, cũng chẳng hiểu. Thật sự hiểu được pháp luân, họ đã là Bồ Tát, là Phật. Luân là một tiêu chí trong Phật pháp. Tiêu chí này vô cùng viên mãn. Bánh xe hình tròn, chúng ta biết hình tròn có tâm, chắc chắn có tâm. Tâm ở đâu tìm không thấy. Cho nên tâm là gì? Tâm chắc chắn có mà lại tìm không thấy. Đây gọi là chẳng có, chẳng không. Quý vị không thể nói không có, cũng không thể nói có. Có nhưng tìm không thấy. Quý vị nói không có, nếu không có thì hình tròn của nó làm sao hình thành? Từ tâm mà thành. Cho nên tâm là không tịch. Chân tâm là vắng lặng. Nhà Phật nói tịch diệt. Tịch diệt là chân tâm. Tịch chính là vắng lặng. Diệt là diệt tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chắc chắn không có. Tâm này là chân tâm. Những tướng chân tâm hiện chính là bên ngoài bánh xe. Tướng này có, thể không có. Tướng có tánh không, sự có lý không. Do vậy tướng không thể chấp trước. Chấp trước là sai. Không những không thể chấp trước, đến phân biệt cũng không thể. Phân biệt cũng sai. Chúng ta mê thất đạo lý này. Chấp tướng, phân biệt tất cả tướng, kiên cố chấp trước tất cả sự tướng, phiền phức đến rồi. Khắp nơi sản sanh chướng ngại. Trên lý có chướng ngại, trên sự cũng có chướng ngại. Lý và sự có chướng ngại, sự sự càng có chướng ngại. Pháp giới vốn không chướng ngại, kết quả biến thành chướng ngại chồng chất. Khổ não vô biên. Đây là bản thân chúng ta tạo thành, là mê hoặc tạo thành. Tu học Đại Thừa quan trọng nhất là thấu đáo chân tướng sự thật này. Quý vị cần hiểu, thuật ngữ nhà Phật gọi là tham thấu. Thế nào gọi là tham? Không thể dùng suy nghĩ, không thể dùng tưởng tượng. Nếu dùng suy xét, dùng tưởng tượng thì không phải tham. Người bây giờ gọi đó là nghiên cứu. Nghiên cứu không thể giải quyết vấn đề. Tại sao vậy? Nghiên cứu dùng tâm bí thức, là dùng vọng tâm. Tham cứu dùng chân tâm. Chân tâm mới có thể thấy chân lý. Chân tâm mới có thể thấy chân tướng các pháp. Dùng vọng tâm chắc chắn nhìn không thấy chân tướng các pháp. Cách dạy học này của Đức Phật, chúng ta suy nghĩ, thể hội tường tận, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Không ai có thể bác bỏ. Thông thường, người trong thế gian nói, đây chính là chân lý. Cảnh giới của Như Lai thực hiện vào trong đời sống hiện thực của con người. Chúng ta dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để nói, chính là tâm Bồ Đề và đạo Bồ Tát. Điều thứ nhất là giữ tâm. Quý vị giữ tâm gì? Làm việc gì? Tâm là tâm Bồ Đề. Trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Danh từ này không dễ hiểu. Nói cách khác, bốn hoằng thệ nguyện là tâm Bồ Đề. Tâm độ chúng sanh, tâm đoạn phiền não, tâm học pháp môn, tâm thành Phật đạo là tâm Bồ Đề. Chúng ta có phải thường giữ tâm này chăng? Bốn tâm này thiếu một thì không phải tâm Bồ Đề. Bồ Tát hạnh là gì? Là tứ nhiếp pháp và lục độ. Tứ nhiếp pháp là phương pháp, lục độ là tự hành hóa tha, bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã là Bồ Tát hạnh. Chúng ta có thể giữ tâm như vậy, làm việc như vậy, đây là Bồ Tát thực sự. Chưa thọ Bồ Tát giới, chư Phật Như Lai nhìn thấy quý vị, quý vị là Bồ Tát thực sự, thực sự thọ giới. Thọ Bồ Tát giới mà không làm được như vậy, chư Phật nhìn thấy lắc đầu là giả mạo. Giả mạo Bồ Tát là giả. Đến quỷ thần đều xem thường. Chúng ta giúp đồng tu sơ học của Tịnh Tông. Nói thật, bản thân của chúng ta cũng là sơ học. Thường cảm thấy cương lĩnh tu học này vẫn chưa đủ. Kỳ thật, sáu cương lĩnh này, mỗi một cương lĩnh đều viên mãn. Phàm phu chúng ta trí tuệ không đạt được, lý giải không đủ, cho nên Tịnh Tông học hội thành lập, chúng ta đem cương lĩnh tu hành đặt là năm khoa mục tương đối rõ ràng, khiến chúng ta có một khái niệm rất rõ ràng. Tịnh nghiệp tam phước, đây là khoa mục đầu tiên. Những điều Thế Tôn nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là nền tảng mà Thế Tôn dạy người. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu mười nghiệp thiện. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chính là nói điều này, nói tường tận. Đồng tu Trung Hoa có không ít người thích đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bộ kinh này cũng nói về bốn câu này, nói rõ tường tận bốn câu nói này. Đây là điều thứ nhất của tam phước. Điều thứ hai, thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Thế Tôn và đệ tử của Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Thường trong kinh điển vừa mở ra, trang đầu tiên đọc được 1250 đệ tử thường theo Đức Phật, đều làm tấm gương cho chúng ta xem. Câu thứ ba, phát tâm Bồ Đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành. Bồ Tát tại gia xuất gia làm gương cho chúng ta xem. Một số cao tăng đại đức hàng xuất gia trong các thời đại, rất nhiều trưởng giả cư sĩ tại gia, Bồ Tát tại gia làm cho chúng ta xem, là tấm gương tốt cho chúng ta tu học. Đây là chuyện trong quá khứ, mà trong Đại Tạng Kinh bây giờ còn ghi lại như cao tăng truyện, cư sĩ truyện, thiện nữ nhân truyện, đều là Bồ Tát Đại Thừa thị hiện. Đây là căn bản, là khoa mục thứ nhất. Khoa mục thứ hai là lục hòa, là giới điều vô cùng quan trọng. Chúng ta chung sống cùng đại chúng, chung sống hòa thuận, Đức Phật dạy chúng ta kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Chúng ta phải làm mới được, không làm sao thành công được đấy. Khoa mục thứ ba là tam học. Đây là cương lĩnh chung sự giáo hóa chúng sanh của Đức Phật: giới học, định học, tuệ học. Do giới được định, do định khai tuệ. Giới định là phương pháp, mục đích là phải khai trí tuệ. Khoa mục thứ tư, chúng ta tuyển chọn Bồ Tát lục độ. Khoa mục thứ năm, chúng ta chọn Phổ Hiền thập nguyện. Năm khoa mục này đại khái bao gồm hết các hành môn Đức Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta làm sao đem năm khoa mục này thực hiện vào trong đời sống hàng ngày, thực hiện vào trong công việc, thực hành trong xử sự đối nhân tiếp vật. Chúng ta là hành hạnh Bồ Tát. Tâm là tâm Bồ Đề, hành là hạnh Bồ Tát. Làm gì có chuyện không thành tựu chứ. Đây gọi là thực sự học Phật. Pháp môn Phật nói quá nhiều, quả thật là vô lượng vô biên. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói hơn 2000 pháp môn. Chúng ta trong những pháp môn này chỉ chọn 5 khoa mục này dễ nhớ. Nhớ thật kỹ, trong đời sống hàng ngày khởi tâm động niệm đối nhân tiếp vật, chúng ta sẽ nhớ đến, chắc chắn phải tuân thủ, không thể làm ngược lại. Đây là gì vậy? Là cảnh giới Như Lai. Hành trì trái ngược năm khoa mục này không phải cảnh giới Như Lai, là cảnh giới phàm phu. Cho nên chúng ta thường nghĩ, chúng ta bằng lòng sống ngày tháng của phàm phu hay bằng lòng sống ngày tháng của Phật Bồ Tát? Sống ngày tháng của Phật Bồ Tát thì chắc chắn phải tùy thuận năm qua một này. Quý vị sống đời sống của Phật Bồ Tát, sống trong cảnh giới Như Lai. Nếu như làm trái lại, vậy là sống đời sống phàm phu, sống trong sáu nẻo luân hồi. Khác biệt ở điểm này, chúng ta phải hiểu rõ, phải biết rõ. Chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, ngay trong một niệm này. Một niệm giác, ba điều này đều chuyển. Nếu một niệm mê vẫn tùy thuận phiền não tập khí của bản thân sống qua ngày, vậy thì trong lục đạo chỉ sợ thời gian dài ở trong tam đồ. Thời gian trong cõi trời người ngắn ngủi, sinh mạng con người vô cùng mong manh. Trong Kinh Phật nhắc nhở chúng ta, mạng người chỉ trong một hơi thở, một hơi thở đi ra không trở lại, vậy là đã qua đời. Ngàn vạn lần không nên ảo tưởng ngày tháng tương lai còn dài, đó là quan niệm sai lầm, không phù hợp với thực tế. Người thực sự hiểu được hiện thực, biết được mạng sống chỉ trong một hơi thở. Trong Kinh Phật thường nói với chúng ta, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đây là sự thật. Chúng ta hôm nay được thân người nghe Phật pháp thì phải biết quý trọng sinh mạng. Tại sao phải quý trọng nó? Khi hơi thở này vẫn chưa dứt, hãy làm nhiều việc tốt. Thế nào là việc tốt? Việc lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh là việc tốt. Không được làm việc xấu. Thế nào là việc xấu? Việc lợi ích bản thân là việc xấu. Vậy chúng ta không sống uổng phí đời này. niệm niệm vì an toàn của xã hội, vì lợi ích của chúng sanh, toàn tâm toàn lực mà làm. Phải hiểu lợi ích xã hội chính là lợi ích gia đình mình, lợi ích chúng sanh chính là lợi ích bản thân mình. Đức Phật nói đạo lý lớn về nghiệp nhân quả báo với chúng ta. Người người đều muốn phát tài, tiền từ đâu đến? Từ bố thí đến. Hoan hỷ đem tiền giúp tất cả người gian khổ, giúp một số người cần đến, của cải của chúng ta sẽ nhiều. Tiền đến như vậy. Còn như nói kinh doanh ngành nghề nào có thể kiếm ra được, đó là duyên. Quý vị nếu không có nhân, họ kinh doanh sự nghiệp này kiếm tiền, quý vị làm thử xem, sẽ thua lỗ. Tại sao vậy? Không có nhân. Nhân này gọi là trong mạng có tài, đó là nhân. Trong mạng có tài, bất luận quý vị làm ngành nghề nào đều phát tài. Nghề nghiệp đó là duyên. Đạo lý là như vậy. Người không trần nhân, nhìn thấy cách người khác phát tài, quý vị thử học xem, học không được. Lời Đức Phật nói với chúng ta là đúng thật. Quý vị trước tiên phải tu tài bố thí. Thông minh trí tuệ là từ pháp bố thí có được, chắc chắn không keo kiệt. Những gì chúng ta hiểu được, biết được, hoan hỷ dạy lại người khác. Càng dạy càng có trí tuệ, chắc chắn không được có quan niệm sai lệch. Tôi đều dạy hết cho người khác, về bản thân tôi còn gì đây? Càng dạy trí tuệ càng tăng trưởng, trí tuệ chảy ra mãi không dứt. Không nên sợ người khác học, bản thân có bao nhiêu dạy bấy nhiêu, nhất định không giữ lại. Quý vị sẽ ngày ngày khai ngộ, tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành triệt ngộ. Không chịu dạy người khác sao được đấy? Khỏe mạnh sống lâu do bố thí vô úy có được. Thế nào gọi là bố thí vô úy? Người khác có khó khăn, có sợ hãi, thân tâm không yên ổn, quý vị có thể giúp họ, an ủi họ, làm cho thân tâm của họ xa rời sợ hãi. Đây gọi là bố thí vô úy. Quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Phật dạy cho chúng ta phương pháp quan trọng nhất của bố thí vô úy là không sát sanh. Không sát sanh là bố thí vô úy. Nếu có thể không ăn thịt càng tốt, bố thí vô úy sẽ viên mãn. Quý vị không sát sanh mà còn ăn thịt chúng sanh. Khỏe mạnh và sống lâu mà quý vị có được không viên mãn. Vùng này có cư sĩ Hứa Triết, năm nay 101 tuổi, suốt đời ăn chay. Bà nói với chúng tôi, bà ăn chay từ trong bào thai, mẹ bà mang thai bà liền ăn chay, ăn đồ mặn liền dị ứng, trên thân sẽ nổi ban đỏ, sẽ dị ứng. Một đời ăn chay, 101 tuổi, một đời không bị bệnh, khỏe mạnh sống lâu do bố thí vô úy. Suốt đời giúp người nghèo, giúp người già, giúp người bệnh. Bà suốt đời tu bố thí vô úy. Trong bố thí vô úy có bố thí tài, có bố thí pháp. Lấy bố thí vô úy làm chủ, Đây là tấm gương sáng cho chúng ta. Những gì Phật nói trong kinh, bà đều hoàn toàn làm được. Chúng ta nhìn rồi, vẫn có thể không tin nữa. Phật Pháp cần thực hành, không phải để nói. Nói hay đến đâu, nhiều đến mấy cũng không tác dụng gì. Chắc chắn phải y giáo phụng hành. Phải sống đời sống Phật Bồ Tát, không nên tiếp tục sống đời sống phàm phu. Xoay chuyển từ trong ý niệm. Bài kệ này rất hay, đồng tu chúng ta cần học thuộc nó. Bài này thuộc không khó, giờ giờ phút phút ghi nhớ. Trong mỗi niệm, khắp mọi nơi, làm sao cảm hóa tất cả chúng sanh? Chắc chắn cần làm một tấm gương tốt cho mọi người thấy. Quan sát tường tận, xem xã hội đại chúng phạm những thói xấu nào, chúng ta tùy bệnh hút thuốc. Trong thế gian ngày nay, người trẻ tuổi không biết hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta phải biểu hiện, biểu diễn, làm gương cho họ xem. Trong xã hội bây giờ, có người không biết kính trọng người khác. Chúng ta phải làm gương tốt, nơi nơi kính trọng người khác. Đây là giáo hóa chúng sanh khắp nơi trong xã hội. Họ sai, chúng ta làm từ mặt tốt. Đây chính là giúp họ đoạn ác tu thiện. Họ làm là ác, chúng ta làm là thiện. Để cho bản thân họ nhìn, bản thân họ giác ngộ. Đương nhiên một lần hai lần họ không giác ngộ. Quý vị làm một ngàn lần, một vạn lần, họ mới có thể tỉnh ngộ. Nhìn vài ba năm, mười năm, hai mươi năm, quý vị đều làm như vậy, họ sẽ thoát nhiên giác ngộ. Giáo hóa chúng sanh cần thời gian dài, cần phải kiên trì, có nghị lực, cần không thoái chuyển, mới có thể gặt được hiệu quả. Nhất thiết không nên tôi cực khổ vất vả giúp họ, họ vẫn không giác ngộ. Thôi vậy, bỏ cuộc vậy, như vậy không được. Chúng ta biểu diễn một đời, họ vẫn không giác ngộ, đời sau tiếp tục biểu diễn. Chư Phật Bồ Tát đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bỏ chúng sanh. Đây mới gọi là đại từ đại bi. Không thể nói chúng sanh không giác ngộ, chúng sanh còn mê hoặc, còn tạo nghiệp, chúng ta bèn mặc kệ họ. Đây không phải là Bồ Tát. Nhiều nhất quý vị cũng chỉ là tiểu thừa. Người tiểu thừa đích thực nhìn thấy chúng sanh không quay đầu, họ thoái tâm, không làm nữa, chỉ lo thân mình. Đây là tiểu thừa. Người tiểu thừa ở trong hội Hoa Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni quở trách họ là hạt giống lép, không biết vươn lên. Phật khen ngợi Bồ Tát, cũng khuyến khích tiểu thừa hồi tiểu hướng đại, có kiên trì, có nghị lực, giúp những chúng sanh gian khổ không biết quay đầu này. Tốt, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.